Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Gương Thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo của chúng tôi.
Tin Azerbaijan. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh cổ võ đối thoại với người Hồi giáo. Trong chuyến thăm Azerbaijan từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã tỏ rõ cho những người Hồi giáo biết quyết tâm đối thoại của Giáo hội Công giáo. Một trong những giây phút tượng trưng nhất của chuyến đi là việc ngài đến viếng thăm đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Baku. Tượng cũng nên nhắc lại, Azerbaijan là một cộng hòa trong Liên bang Xô Viết với dân số khoảng 8 triệu người. Trong số này, gần 94% theo Hồi giáo, phần lớn thuộc hệ phái Shiite. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã được giáo trưởng Hồi giáo tại Caucasus là ông Ala Shakur Pashazadeh đón tiếp, trước sự hiện diện của các lãnh đạo giáo hội chính thống Nga và cộng đồng Do Thái. Trong quá khứ, vị giáo trưởng Hồi giáo này cũng đã từng được Đức Thánh Cha Benedicto trao tặng huy chương tòa thánh vì đã có công trong việc cổ võ sự chung sống hòa bình giữa các tín đồ, các tôn giáo. Về phần mình, Đức Hồng Y Bertone cũng cảm ơn giáo trưởng Zadeh vì sự ổn định và thanh bình mà ông luôn bảo đảm cho mọi tín đồ, các tôn giáo tại Azerbaijan. Vào năm 2002, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Azerbaijan, ngài cũng đã được vị giáo trưởng này đón tiếp rất nồng hậu. Sau khi viếng thăm đền thờ Hồi giáo tại Baku, Đức Hồng Y Bertone đã tham dự một buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa chính thống Nga. Nhân dịp này, ngài cầu mong cho chống đến ngày được thấy sự hợp nhất của giáo hội một cách hữu hình. Có khoảng 2,5% dân số Azerbaijan theo chính thống và tuân theo sự tài phán của tòa thượng phụ chính thống Nga. Ngoài ra, trong nỗ lực đối thoại liên tôn, Đức Hồng Y Bertone cũng đến thăm một hội đường Do Thái tại Baku. Ngày Chủ nhật 9 tháng 3 vừa qua, ngài đã dâng thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, được ngài làm phép và khánh thành hôm 7 tháng 3. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đề nghị một phút mặc niệm và cầu nguyện vào ngày 18 tháng 3 tới đây cho tất cả mọi tín hữu Kitô đang đau khổ vì niềm tin của mình, nhất là các tín hữu Kitô tại Iraq. Trong năm 2007 vừa qua, đã có 21 nhà thờ sai bị sát hại vì đức tin của mình, với 4 linh mục, 3 phó tế và 1 chủng sinh bị giết chết. Á Châu, trong đó đứng đầu danh sách là Iraq, là lục địa có nhiều nạn nhân nhất. Đáp lại ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3 này, cũng như mọi năm, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mời gọi tất cả mọi cộng đồng Kitô tại Pháp vào đúng trưa thứ ba tuần thánh ngày 18 tháng 3 tới đây. Hãy dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Kitô đang đau khổ vì niềm tin của mình và tưởng nhớ tất cả các vị tử đạo trong năm qua. Theo chương trình, vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ ba tuần thánh, một phái đoàn của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ tổ chức một cuộc rước kiệu tại Vương cung Thánh đường Montmartre. Sau đó sẽ có thánh lễ và phút mặc niệm. Trong một thông cáo, ông Marc Fromager, giám đốc phân bộ Pháp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, ngày nay, nếu có một giáo hội đang đau khổ, thì giáo hội đó chính là giáo hội tại Iraq. Ông Fromager vừa mới cùng một phái đoàn của tổ chức Pax Christi viếng thăm Iraq. Chính vì thế mà phút mặc niệm và cầu nguyện năm nay được dành riêng cho giáo hội tại Iraq. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto như sau. Các tín hữu Kitô đã không tìm kiếm cuộc tử đạo, nhưng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để được trung thành với tin mừng. Cuộc tử đạo của Kitô giáo chỉ có thể được biện minh như một hành động yêu thương tột cùng đối với Chúa và với người anh chị em của mình mà thôi. Tin Vatican. Tòa Thánh bác bỏ một nguồn tin cho rằng giáo hội sẽ phục hồi cho ông Martin Luther, nhà cải cách Tin Lành vào thế kỷ thứ 16. Mới đây, có những tin đồn nói rằng Đức Thánh Cha sẽ cho tổ chức một cuộc hội thảo vào tháng 9 tới đây, quy tụ một số cựu sinh viên đã từng dọn tiến sĩ với ngài để tái thẩm định về nhà cải cách tin lành này, vốn đã bị giáo hội giúp pháp thông công và kết án vì lạc giáo. nhưng cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã bác bỏ nguồn tin này. Ngài nói rằng những lời đồn đoán này hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì giáo hội chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phục hồi cho ông Luther. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Ý ANSA hôm 8 tháng 3 vừa qua, cha Lombardi cho biết, vào mùa hè hàng năm vẫn có một cuộc gặp gỡ của các cựu sinh viên tiến sĩ với Đức Benedicto. Nhưng chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay vẫn chưa được xác định. Hiện nay có hai chủ đề đang được nghĩ tới, nhưng không thấy có chủ đề nào liên quan đến Luther cả. Tưởng cũng nên nhắc lại, chính việc quảng bá ân xá và các thực hành giải tội của giáo hội vào thế kỷ thứ 16 đã khiến cho Luther, một nhà thần học thuộc dòng thánh Augustino, nghĩ đến việc cải tổ giáo hội. Những mối quan tâm của Luther đã làm phát sinh một phong trào dẫn đến cuộc cải tổ của Tin Lành. Giáo hội đã ra vạt truyền thông cho Luther vì đã quảng bá một giáo thuyết chối bỏ tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, cũng như nhiều tín điều khác của giáo hội. Tin liên quan đến châu Mỹ Latin, Tòa Thánh kêu gọi tìm kiếm những giải pháp dựa trên thương thuyết để đối phó với cơn khủng hoảng mà châu Mỹ Latin đang trải qua và có nguy cơ gây bất ổn trong vùng. Trong số mới nhất của tuần san truyền hình của Tòa Thánh có tên là Ngày thứ 8, cha Federico Lombardi đã phân tích cơn khủng hoảng hiện nay tại châu Mỹ Latin. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh viết rằng những căng thẳng trầm trọng trong những ngày vừa qua giữa Colombia, Ecuador và Venezuela đã bất thần lôi kéo sự chú ý của thế giới về những nguy cơ đe dọa hòa bình trên toàn lục địa Mỹ Châu. Nhưng cha Lombardi nhắc lại một câu nói của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 hồi năm 1939 như sau. Với hòa bình thì không có gì mất cả, nhưng với chiến tranh thì mọi sự đều có thể mất. Thật thế, theo cha Lombardi, các cuộc xung đột nuôi dưỡng hận thù và những chủ nghĩa dân tộc mù quáng dựng lên những rào cản và đào sâu hố chia rẽ, gây ra cái chết và những đau khổ vô lý cho rất nhiều người vô tội. Những cuộc xung đột cũng tạo ra xáo trộn bên trong các dân tộc, gây tổn thương cho cuộc sống thường ngày và việc thực thi bình thường các quyền con người. Linh mục trưởng phòng báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh rằng cần phải đối thoại và dùng đường lối ngoại giao để tìm ra những giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Ngài bày tỏ hy vọng là những cuộc thương thảo hiện nay giữa các nước liên hệ sẽ mang lại hòa bình đích thực cho toàn vùng. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng trong nền văn hóa toàn cầu hiện nay, những hậu quả xã hội của tội lỗi trầm trọng hơn trước kia và cần được giáo hội quan tâm. Đức cha Gianfranco Girotti, một thành viên của Tòa Xá Giải Tối Cao, đã nói rằng những hình thức mới của tội lỗi đã xuất hiện trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học, kinh tế và môi sinh. Nhiều thứ tội mới này ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân và tạo ra nhiều ảnh hưởng sâu rộng về mặt xã hội. Trong một bài phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma hôm 8 tháng 3 vừa qua, Đức cha Girotti nói rằng thế giới ngày nay càng cần phải ý thức về tội lỗi hơn bao giờ hết, bởi vì hậu quả của tội lỗi hiện đang lan tràn khắp nơi. Đức cha Girotti nói như sau, nếu như trước kia tội lỗi chỉ có tính cách cá nhân, thì ngày nay nó lại có một âm hưởng trên toàn xã hội vì hiện tượng toàn cầu hóa. Tin về các nước tại Đông Nam Âu Châu. Các hội đồng giám mục tại vùng Đông Nam Âu Châu đề nghị soạn thảo một cẩm nang mục vụ dành cho các cuộc hôn nhân hỗn hợp và dị giáo. Các chủ tịch của các hội đồng giám mục vùng Đông Nam Âu Châu vừa kết thúc phiên họp thứ 8 diễn ra tại Sofia, Bulgaria từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 vừa qua. Trong phiên họp, các vị đã bàn về vấn đề chuẩn bị hôn nhân và hướng dẫn thiêng liêng cho các đôi vợ chồng, nhất là trong các cuộc hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân dị giáo. Theo một thông cáo được gửi đến hãng tin Công giáo Zenit, phiên họp nói trên đã quy tụ đại diện của 7 hội đồng giám mục thuộc các nước Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và hội đồng giám mục quốc tế Thánh Cyrilo và Metodio. Ngoài ra, trong phiên họp còn có sự hiện diện của Đức cha Giuseppe Leanza, sứ thần Tòa Thánh tại Bulgaria và một số chuyên gia. Theo thông cáo, phần lớn các tín hữu Công giáo trong vùng Đông Nam Âu Châu đều sống trong những cuộc hôn nhân hỗn hợp. Do hiện tượng di dân, tình trạng này cũng trải dài đến mọi nước Âu Châu. Thông cáo viết rằng các cuộc hôn nhân hỗn hợp này là một cơ hội đặc biệt cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, nhưng đồng thời cũng làm phát sinh nhiều vấn đề cần được quan tâm một cách nghiêm chỉnh. Chính vì thế mà các vị đại diện của các hội đồng giám mục trong vùng Đông Nam Âu Châu đã nghĩ đến việc soạn thảo một cẩm nang mục vụ dành cho các cuộc hôn nhân hỗn hợp hay dị giáo. Tin Jerusalem, các giáo hội Kitô tại thánh địa kêu gọi hòa bình. Lời kêu gọi mang chữ ký của các đức thượng phụ Latin, Hy Lạp và Armenia tại Jerusalem cũng như quản thủ thánh địa đã được gửi đến ông Mahmoud Abbas, đại diện của chính quyền Palestine hôm Chủ nhật vừa qua. Ngoài ra, các vị đại diện của các giáo hội Kitô tại thánh địa cũng gửi sứ điệp đến thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert và tòa đại giáo trưởng Do Thái tại Jerusalem. Trong sứ điệp, các vị thượng phụ đã kêu gọi hãy mở ra những con đường mới để tìm kiếm một nền hòa bình công bình và thỏa đáng cho phần đất mà Thiên Chúa toàn năng mời gọi trở thành thánh địa của dân Do Thái và người Palestine. Riêng trong lá thư gửi cho người đại diện của nhà cầm quyền Palestine, các vị thượng phụ đã phân ưu về cái chết của tất cả các nạn nhân do làn sóng bạo động đã ập phủ xuống trên dải Gaza trong thời gian vừa qua. Các vị thượng phụ cho biết các ngài hiệp ý với ông Mahmoud Abbas để cầu nguyện cho các nạn nhân và xin Thiên Chúa hướng dẫn ông tìm ra một giải pháp đúng đắn khả dĩ chấm dứt được tình trạng bạo động hiện nay. Trong sứ điệp gửi cho nhà cầm quyền và đại diện Do Thái giáo tại Israel, các vị thượng phụ cũng yêu cầu tìm ra một con đường có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn của bạo động. Sau khi chia buồn vì cái chết của các sinh viên của chủng viện Do Thái Merkaz Haraf Yeshiva, các ngài tái khẳng định quyết tâm hoạt động cho hòa bình và chấm dứt bạo động. Sứ điệp gửi cho giới chức đạo đời Israel có đoạn viết như sau. Chỉ có hòa bình là điều cần thiết và người ta cần phải tìm ra những con đường mới cho vùng đất mà đứng toàn năng, mời gọi trở thành thánh địa cho dân tộc Do Thái và người Palestine. Tin Ý. Giáo hội tại Ý quan ngại về mãi lực ngày càng giảm sút của dân chúng. Hôm thứ Hai vừa qua, Giáo hội tại Ý bày tỏ quan ngại vì những khó khăn kinh tế của nhiều gia đình Ý và kêu gọi tất cả các đảng phái ra tranh cử quốc hội vào ngày 13 và 14 tháng 4 tới đây phải xem việc gia tăng mãi lực của dân chúng như một ưu tiên trong chương trình hành động của mình. Đức Hồng Y Angelo Pagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng cần phải có những giải pháp đáng tin cậy, cụ thể và nhanh chóng cho những vấn đề cấp thiết và ngày càng gia tăng của dân chúng. Theo Đức Hồng Y Pagnasco, cụ thể và đơn giản nhất là vấn đề mãi lực của dân chúng. Gia tăng thu nhập tối thiểu, bảo vệ mãi lực của những thành phần đang nghỉ hưu, cải thiện một số hạ tầng cơ cấu cơ bản nhất là ở các vùng ngoại ô. Đây là những vấn đề cụ thể và cấp bách mà các đảng phái chính trị cần phải quan tâm. Tiểu chung phải xem việc cải thiện điều kiện sống của một đại bộ phận dân chúng là một ưu tiên cần phải giải quyết. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý tái khẳng định rằng giáo hội, các giáo sĩ và các tổ chức tôn giáo không xen vào việc chọn lựa các đảng phái hay các khuynh hướng chính trị. Gần đây, nhiều phong trào và đảng phái chính trị tố cáo giáo hội xen vào cuộc đấu tranh chính trị tại Ý và ủng hộ cho những đảng phái nào bên vực giáo huấn của giáo hội về những vấn đề lớn của xã hội như phá thai hay làm cho chết em dịu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Sứ điệp của Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem gửi các tín hữu Palestine. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Người tín hữu Kitô Palestine phải chuẩn bị làm chứng cho đức tin bằng cách đương đầu với những khó khăn hàng ngày, hay ngay cả hy sinh mạng sống của mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nội dung của lá thư mục vụ cuối cùng của Đức Thượng Phụ Michel Sabat, Thượng Phụ Công giáo Jerusalem thuộc Nghi lễ Latin trước khi mãn nhiệm. Trước hiện tượng Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng tại Thánh Địa, Đức Thượng Phụ Michel Sabat đã dùng những lời lẽ rất cứng rắn để vừa tố cáo chủ nghĩa cực đoan, vừa nâng đỡ niềm tin của các tín hữu Kitô. Ngài so sánh cuộc tử đạo mới của các tín hữu Kitô tại thánh địa hiện nay với cuộc tử đạo của các tín hữu tiên khởi dưới thời đế quốc La Mã. Nhưng ngài tin rằng cuộc tử đạo này có sức thanh luyện mọi sự trong xã hội. Được biết vào ngày 19 tháng 3 tới đây, Đức Thượng Phụ Michel Sabat sẽ mừng sinh nhật thứ 75. Và theo quy định của giáo luật, ngài sẽ nộp đơn xin từ chức lên Đức Thánh Cha. trong lá thư mục vụ dài 40 trang được cho công bố hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem ghi nhận rằng các quan hệ giữa người Hồi giáo cũng như các chức sắc Hồi giáo với các tín hữu Kitô là tốt đẹp. Nhìn chung vẫn luôn có sự chung sống hòa bình. Tuy nhiên, tình trạng chỉ bùng nổ khi chạm tới những vấn đề tín lý và gia đình. Đức Thượng phụ Mission Sabat kêu gọi những người Hồi giáo ôn hòa và các tín hữu Kitô hãy hợp tác với nhau để chống lại chủ trương cực đoan đang bị các chính trị gia trên khắp thế giới khai thác. Riêng với các tín hữu Kitô, Ngài khuyên không được chối bỏ đức tin của mình, ngay cả khi cuộc đối thoại không đạt được kết quả nào. Ngài kêu gọi họ hãy tiếp tục tranh đấu cho quyền công dân của mình và tuyên xưng niềm tin Kitô. Phân tích tình hình tại thánh địa, Đức Thượng phụ Công giáo Jerusalem khẳng định rằng hiện tượng Hồi giáo cực đoan gia tăng là một phản ứng chống lại nghèo đói và bất công bên trong xã hội Ả Rập và Hồi giáo, nhưng đồng thời cũng là một cách chống trả lại trước sự xâm nhập của những giá trị và đạo đức Tây Phương vào trong xã hội Hồi giáo. Ngài cảnh cáo rằng những khuynh hướng Hồi giáo cực đoan này sẽ thắng thế nếu các quốc gia Ả Rập không xây dựng được những xã hội công bình và an toàn hơn, và nhất là nếu Hồi giáo không đổi mới từ bên trong để đáp ứng với những nhu cầu tôn giáo của người tín đồ, và ngăn cản những thành phần cực đoan biến tôn giáo thành cuồng tín và nguồn bạo động. Theo Ngài, chính sách thực dân của một số nước cũng góp phần củng cố khuynh hướng Hồi giáo cực đoan. Đứng trước làn sóng cực đoan ấy, Đức Thượng phụ Mission Sabat khuyên nhủ các tín hữu Công giáo tại thánh địa không nên đóng vai khách bàng quan để nhìn vào cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, mà phải tích cực hơn trong cuộc chiến bất bạo động để hướng dẫn họ đến hòa bình dưới ánh sáng của niềm tin Kitô. Đức Thượng phụ viết như sau: tìm lại tự do, trả giá và kháng cự, chắc chắn đây là một nghĩa vụ, nhưng chúng ta cũng phải tin vào giới răn yêu thương. Ngài lên án việc sử dụng bạo động như một hình thức kháng cự, bởi vì theo Ngài, người sử dụng bạo động cũng sẽ biến thành kẻ áp bức hay khủng bố. Ngài khẳng định, cho dẫu theo cái nhìn Kitô, đất đai thuộc về hai dân tộc, nó lại thuộc về Chúa trước tiên. Đức Thượng phụ viết như sau: lịch sử mà con người viết lên tại đây bằng máu và hận thù, hay bằng đối thoại và hợp tác, được hình thành với cái nhìn của Chúa, đấng là chủ của lịch sử, đã ghi khắc vào vùng đất này một sự thánh thiện đặc biệt. Ngài khẳng định, trong một vùng đất thuộc về Chúa, thì chỉ có những đường lối của Chúa mới có thể giải quyết được cuộc xung đột mà thôi. Đức Thượng phụ Công giáo Jerusalem kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy đi theo dấu chân của Chúa Giêsu và nhận ra gương mặt của Chúa trong mỗi một người, bất luận người đó thuộc về tôn giáo hay dân tộc nào. Ngài viết: chính Thiên Chúa mà chúng ta yêu thương trong người bạn hay kẻ thù. Khi chúng ta yêu thương, chúng ta bắt chước Thiên Chúa là đấng yêu thương mọi tạo vật. Một tình yêu như thế mạnh hơn bạo động. Một tình yêu như thế có thể chấm dứt sự thù nghịch và áp bức mà một người phải gánh chịu. Nhận định về tình trạng thiểu số của các tín hữu Kitô tại thánh địa, Đức Thượng phụ Mission Sabat nói rằng: sống tình trạng nhỏ bé trong xứ sở này là sống như chính Chúa Giêsu đã sống. Ngài viết: chúng ta biết rằng chúng ta là một thiểu số nhỏ, và chúng ta biết chỗ đứng của chúng ta trong xã hội và trên thế giới. Chúng ta là thành phần của mầu nhiệm Chúa Giêsu, và chúng ta tiếp tục ở lại với Ngài trên núi Sọ, được vững mạnh và nâng đỡ bởi niềm hy vọng và niềm vui phục sinh. Trong lá thư mục vụ cuối cùng của Ngài, Đức Thượng phụ chào thăm cách riêng cộng đồng nói tiếng Do Thái tại Thánh Địa. Ngài cầu mong cho cộng đồng này được lớn mạnh trong niềm tin vào Thiên Chúa, để họ có thể làm chứng cho Chúa Giê-xu trong xã hội Do Thái, và trở thành tác nhân hòa giải trong phần đất đang bị sâu xé vì hận thù này. Nhưng ám chỉ đến các nhóm tin lành, Ngài nói rằng, những phong trào Kitô mới này tạo ra nhiều chia rẽ bằng cách sử dụng Kinh Thánh để ủng hộ Israel. Cuối lá thư, Đức Thượng Phụ cho biết, sau khi từ chức, Ngài sẽ tiếp tục ở lại Jerusalem để đồng hành với mọi người trong đau khổ cũng như hy vọng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được phép nói về Bernadette trước khi được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ngày 11 tháng 2 năm 1858. Ngày 28 tháng Giêng năm 1858, Bernadette rời gia đình vú nuôi ở Bartre để trở về lại Lộ Đức. Lúc đó cô được 14 tuổi, nhưng với dốc dáng ốm yếu làm người ta nghĩ cô chỉ mới khoảng 12. Bernadette chưa biết đọc biết viết và cũng chưa được rước lễ lần đầu. Sự hiểu biết giáo lý nơi Bernadette rất ít. Mẹ Bernadette gọi con mình về Lỗ Đức là bởi vì vú nuôi ở Bartre đã không quan tâm cho cô đi học chữ ở trường làng và cũng không cho cô đi học giáo lý. Giờ đây, khi trở về Lỗ Đức, Bernadette được mẹ gửi đến trường của các nữ tu Nevers. Đây là lần đầu tiên Bernadette được dịp tiếp xúc với các nữ tu. Mỗi ngày hai buổi sáng chiều, Bernadette đi học. Ngoại trừ thứ năm và chủ nhật là hai ngày nghỉ trong tuần. Bernadette lúc đó đang bị bệnh suyễn. Chứng bệnh này làm khổ cô suốt đời. Chỉ việc leo lên dốc nhỏ để đến trường cũng đủ làm cho cô mệt dường như hết hơi thở. Bernadette ý thức về sự dốt nát của mình, nên thật sự cố gắng học. Nhưng điều làm cô lo sợ nhất ở trường là những bài học bằng tiếng Pháp, mà cô thì từ nhỏ đến giờ chỉ biết nói tiếng thổ ngữ. Trong gia đình, cô nói chuyện và cầu nguyện bằng tiếng thổ ngữ. Ngày 11 tháng 2 năm 1858 là ngày thứ năm. Bernadette được nghỉ học. Khí trời hôm đó thật lạnh vì đang là mùa đông. Trong nhà không còn củi để đốt sưởi nữa, mà cha của cô thì lại đang đau nặng, bắt buộc phải nằm nghỉ. Mẹ của Bernadette nói, để mẹ đi kiếm ít củi. Vì thường ngày bà vẫn làm như thế khi các con đều đi học. Nhưng hôm nay là ngày thứ năm, con cái có mặt ở nhà đủ cả. Thêm vào đó có cô Jean Abadi, người chị bà con của Bernadette, bằng khoảng tuổi của cô, vừa mới bồng em đến chơi. Thấy nhà hết củi, Jean liền đề nghị. Để chúng con đi kiếm củi cho, dì hãy ở nhà trông chừng giùm em con là được. Mẹ của Bernadette bằng lòng ngay, không chút do dự và nói, được, con và Tonette cứ đi. Tonette là em kế của Bernadette, tuổi vừa 12. Con đi nữa. Bernadette văn này. Mẹ cho con đi với chị Jeanne và em Tonette nghe mẹ. Con sẽ mang theo giỏ để đem về đây thật nhiều củi khô. Ồ, không được đâu con. Mẹ của Bernadette trả lời. Trời lạnh lắm, mà con thì không được khỏe. Bernadette lại tiếp tục văn này. Nhưng lúc còn ở Bartre, con đi ra ngoài, bất luận thời tiết như thế nào. Trời lạnh hay không cũng mặc, dù là đang lúc con bị cảm. Mẹ của Bernadette trả lời. Con gái của mẹ, mẹ đã bảo là con không được đi. Lại nữa, con có thể trượt té nơi bờ sông Gave lắm. Lúc này, Jean Abadi lên tiếng. Xin dì đừng lo, không có gì nguy hiểm lắm đâu. Với sự can thiệp của Jean Abadi, cuối cùng, mẹ của Bernadette đành phải bằng lòng. Bà nhủ lòng rằng, dù sao, cả ba đứa cùng đi, chắc cũng không có gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng Bernadette phải mặc đồ cho thật ấm vì nó ốm yếu quá. Được, mẹ của Bernadette trả lời. Dì bằng lòng cho Bernadette đi theo, nhưng với điều kiện là nó phải đội mũ trên đầu. Tiểu sử của thánh nữ Bernadette tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 5 tháng 3. Đã có hơn 17.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và phần đầu của buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô dành cho các thành viên Hiệp hội Đức Mẹ tỉnh Krapa và phong trào Hy vọng và Sự sống, cũng như cho giáo viên, học sinh và phụ huynh các trường do các nữ tu tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu điều khiển, cũng như học sinh nhiều trường Roma và Italia. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện cho tất cả các em, để Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy vào lòng các em bảy ân thánh của Chúa. Phần thứ hai của buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 5 tháng 3 đã diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, dành cho khoảng 8.000 tín hữu khác. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt Đức Giáo Hoàng Leo Cả, một trong các ngôi sao giáo phụ của lịch sử giáo hội. Năm 1754, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 đã tuyên bố Thánh Giáo Hoàng Leo Cả là tiến sĩ hội thánh. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả là một trong các vị giáo hoàng lớn nhất của lịch sử, vì đã góp phần rất nhiều vào việc củng cố quyền bính và uy tín của ngai tòa Phêrô. Người là vị giám mục Roma đầu tiên mang tên Leo, là tên sẽ được 12 vị giáo hoàng khác chọn trong lịch sử giáo hội. Người cũng là vị giáo hoàng đầu tiên còn lưu lại các bút tích gồm các bài giảng nói với dân chúng. Các bút tích này khiến liên tưởng đến các buổi tiếp kiến là hình thức người kế vị Thánh Phêrô gặp gỡ tín hữu và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới trong vài thập niên qua. Đề cập tới nguồn gốc của Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, Đức Thánh Cha nói như sau. Thánh Leo gốc vùng Tuscia. Vào năm 430, người trở thành phó tế của giáo hội Roma. Và với thời gian, đã chiếm được một địa vị quan trọng. Chính vai trò này khiến vào năm 440, Hoàng Thái hậu Galla Placidia nhiếp chính đế quốc phương Tây, đã gửi phó tế Leo sang Gallia để giải quyết một tình trạng tranh chấp khó khăn. Nhưng trong mùa hè năm đó, Đức Giáo hoàng Sisto thứ ba qua đời, và phó tế Leo được bầu lên thay thế. Về Roma, vị tân giáo hoàng được tấn phong ngày 29 tháng 9 năm 440, và cai quản giáo hội 21 năm, và là một trong các vị giáo hoàng quan trọng nhất lịch sử giáo hội, khi người qua đời ngày 10 tháng 11 năm 461. Đức Leo cả được chôn cất gần mộ Thánh Phêrô. Hài cốt của người ngày nay được lưu giữ tại một trong các bàn thờ của đền thờ Thánh Phêrô. Thời Đức Giáo hoàng Leo cả là thời có rất nhiều khó khăn, bị quân Rợ xâm lăng nhiều lần, quyền bính của các hoàng đế bên Tây phương suy yếu dần, và cuộc khủng hoảng xã hội kéo dài đã khiến cho Giáo hoàng phải nhận lãnh một vai trò quan trọng cả trên bình diện dân sự và chính trị, cũng như sẽ xảy ra vào thời Đức Giáo hoàng Gregorio cả 150 năm sau đó. Nhưng điều này cũng khiến cho vai trò của ngai tòa Roma thêm quan trọng và uy tín. Giai thoại nổi tiếng nhất trong cuộc đời Thánh Giáo hoàng Leo cả là vụ gặp gỡ với Attila, vua người Uni, tại Mantova, cùng với một phái đoàn Roma vào năm 452. Đức Giáo hoàng Leo đã thuyết phục vua Attila đừng tiếp tục cuộc chiến xâm lăng đã tàn phá vùng Đông Bắc Italia. Nhờ thế, phần còn lại của Italia được cứu thoát. Biến cố này cho thấy hoạt động hòa bình của Đức Leo cả. Nhưng ba năm sau đó, sáng kiến hòa bình của Đức Leo cả đã không có kết quả, nhưng vẫn minh chứng lòng can đảm của người. Mùa xuân năm 455. Mùa xuân năm 455, Đức Leo cả đã không thể ngăn chặn Rợ Văn Đan xâm lăng và cố phá thành Roma. Nhưng sự can thiệp can đảm của người và hàng giáo sĩ đã tránh cho thành phố và các đền thờ Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Gioan có đầy dân chúng ẩn náu trong đó không bị đốt phá. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: chúng ta biết được hoạt động của Thánh Giáo hoàng Leo cả nhờ còn giữ được 100 bài giảng của người bằng tiếng Latin rất hay và nhờ khoảng 150 bức thư của người. Qua đó, chúng ta biết được công tác phục vụ sự thật và tình bác ái của người. Đức Leo cả liên lỉ lo lắng cho tín hữu và dân thành Roma, cũng như cho sự hiệp thông giữa các giáo hội khác nhau và cho các nhu cầu của các giáo hội này. Người không mệt mỏi thăng tiến quyền tối thượng của người kế vị Thánh Phêrô, như được các giám mục tham dự công đồng chung Chalcedonia chứng minh. Công đồng được triệu tập năm 451 với sự tham dự của 350 giám mục và là công đồng quan trọng nhất trong lịch sử giáo hội cho tới thời đó. Nó là điểm tới vững chắc của nền Kitô học đã được thảo luận trong ba công đồng trước đó là Nicea năm 325, công đồng Constantinople năm 381 và công đồng Efeso năm 431. Ngay từ thế kỷ thứ sáu, bốn công đồng nói trên đã được so sánh với bốn phúc âm. Như Đức Giáo hoàng Gregorio cả khẳng định trong một bức thư nổi tiếng, vì chúng giống như một tảng đá vuông làm nền cho cấu trúc lòng tin thánh thiện. Công đồng Chalcedonia phủ nhận lạc thuyết của Eutyche, không chấp nhận nhân tính thật của con Thiên Chúa. Công đồng Chalcedonia phủ nhận lạc thuyết của Eutyche là lạc thuyết không chấp nhận nhân tính thật của con Thiên Chúa. Công đồng khẳng định sự kết hiệp của thiên tính và nhân tính trong bản vị duy nhất của Chúa Kitô, không lẫn lộn và không phân chia. Lòng tin đó nơi Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, được Đức Leo cả khẳng định trong văn bản giáo lý quan trọng gửi cho giám mục Constantinople. Văn bản được đọc và các nghị phụ đã đồng thanh kêu lên: Phêrô đã nói qua miệng Leo. Các can thiệp thời đó cho thấy Thánh Leo ý thức được trách nhiệm khẩn thiết của người kế vị Thánh Phêrô, có vai trò duy nhất trong giáo hội, vì được giao cho một tông đồ duy nhất. Vì được giao cho một tông đồ duy nhất đều được thông báo cho các tông đồ khác, như Thánh Leo khẳng định trong một bài giảng lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Trách nhiệm đó, thánh nhân đã biết thi hành bên Tây cũng như bên Đông nhiều lần với sự cẩn trọng, cứng rắn và sáng suốt qua các bút tích và các vị đặc sứ. Người cho thấy việc thực thi quyền tối thượng Roma là cần thiết vào thời đó, cũng như ngày nay, để phục vụ một cách hữu hiệu sự hiệp thông, là đặc tính của giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập tới các công tác mục vụ của Đức Giáo Hoàng Leo Cả và nói: ý thức được giai đoạn lịch sử trong đó người đang sống và sự chuyển tiếp đang xảy ra trong một thời đại khủng hoảng nặng, từ Roma ngoại giáo bước sang Roma Kitô, Đức Leo Cả biết gần gũi với dân chúng và chính hữu với hoạt động mục vụ và lời giảng dạy. Người linh hoạt tình bác ái tại Roma bị thử thách vì đói kém, vì số người tị nạn tuôn về, vì bất công và nghèo túng. Người chống lại các mê tín dị đoan và hoạt động của các nhóm lạc giáo Manicheo. Người gắn liền phụng vụ với cuộc sống thường ngày của tín hữu, kết hiệp ăn chay với bác ái và bố thí, đặc biệt trong bốn mùa ghi dấu thời tiết thay đổi. Đặc biệt Đức Leo Cả dạy cho tín hữu biết rằng phụng vụ Kitô không phải là việc nhớ lại các biến cố quá khứ, mà là hiện tại hóa các thực tại vô hình hoạt động trong cuộc sống của từng người. Và đó cũng là điều có giá trị đối với ngày nay. Việc cử hành lễ phục sinh trong mọi lúc không phải như là cái gì đã qua, nhưng như là biến cố hiện tại. Tất cả thuộc một chương trình chính xác, như đứng tạo hóa đã khiến cho con người được nhào nặn bằng bùn đất, trở thành sống động với hơi thở của sự sống lý trí. Cũng thế, sau tội thuở ban đầu, người đã gửi con mình xuống thế gian để trao ban trở lại cho con người phẩm giá đã mất và phá hủy ách thống trị của ma quỷ qua sự sống mới của ân thánh. Đó là mầu nhiệm Kitô học mà qua thư gửi cho công đồng chung Calcedonia, Thánh Leo Cả đã góp phần khẳng định một cách hữu hiệu và chính yếu. Nó lặp lại lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trong sức mạnh của lòng tin đó, Đức Leo Cả đã là người vĩ đại, đem hòa bình và tình yêu thương cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Hôm ấy, bé Minh được theo mẹ đi mua đồ tại một siêu thị lớn, trong đó có tới hơn 200 cửa hàng và có cả một khu giải trí cho trẻ em nữa. Bé mình rất thích cưỡi ngựa gỗ lắc lư, đến nỗi sau một hồi lâu cưỡi ngựa rồi, mà nhất định bé vẫn không chịu xuống ngựa. Bà mẹ hứa hẹn đủ thứ và năn nỉ bé về, để bà còn phải chuẩn bị bữa ăn tối cho cả gia đình. Nhưng bé cứng đầu không chịu. Ông chủ siêu thị cũng làm oai tìm cách thuyết phục bé, nhưng cũng vô ích. Sau cùng, chẳng biết làm gì hơn, họ phải đến xin bác sĩ tâm lý của siêu thị can thiệp. Ông bình thản đến gần bé Minh, cúi xuống nói nhỏ điều gì bên tai bé. Lập tức, bé Minh nhảy xuống khỏi yên ngựa và chạy tới ôm lấy mẹ nó. Thấy vậy, bà mẹ ngạc nhiên hỏi, ông đã nói gì với bé vậy? Ông trả lời, tôi chỉ nói với bé là nếu bé không xuống khỏi yên ngựa ngay sau khi tôi đếm 5 tiếng, tôi sẽ tống cổ thằng quỷ con ra khỏi nó. Ông nói thêm với bà, ngày nay người ta gọi đây là tình thương cứng rắn, tức là kỷ luật
kèm theo hình phạt, đồng thời trộn lẫn với tình thương. Các bạn thân mến, trong những bài trước đây, chúng ta đã đề cập đến vấn đề kỷ luật về phía con em cũng như về trách nhiệm của phụ huynh. Nuông chiều quá đáng sẽ đi đến sự buông thả, hư hỏng. Kỷ luật quá nghiêm khắc, những lời dọa nạt và sự mâu thuẫn giữa lời nói với việc làm cũng vô hiệu quả, vì chỉ đưa đến sự oán giận, tạo thêm sự lạnh nhạt, xa cách và thiếu tin tưởng. Phương pháp tích cực đồng thời cũng là thách đố lớn đối với cha mẹ, đó là biết phối hợp kỷ luật với hình phạt, biết dung hòa sự cương quyết với tình thương thông cảm. Để đạt được kết quả tốt, cần có sự hòa hợp, thấu cảm giữa phụ huynh và con cái. Như khi người ta muốn nghe đài phát thanh rõ ràng, phải rà đúng tần số. Đập dội máy chẳng ích lợi gì, chỉ làm hư máy vô ích. Cũng vậy, để ra đúng tần số tâm lý của con cái, đòi hỏi sự chú tâm lưu ý, tế nhị, kiên nhẫn và sự thấu cảm của phụ huynh. Mục đích chính của cha mẹ trong việc dạy bảo con cái là để giúp con cái sửa đổi hạnh kiểm xấu và trở nên người tốt lành, ngoan ngoãn hơn. Nhưng cần phải nói với con cái như thế nào? Trước hết, chúng ta đừng quên rằng, những lời khuyên bảo tự nó ít có hiệu lực, nếu không muốn nói là vô ích. Ở đây không muốn nói tới những thông tin cần thiết, nhưng muốn nói tới những lời khuyên bảo có liên quan đến nhân cách của con người. Người Italia có câu châm ngôn này, những lời khuyên có được cách nhưng không, và cũng kể như không. Những quyết định đã được làm sẵn, khó có thể trở nên phần bổ sung thích hợp cho người khác. Mỗi quyết định quan trọng cho con cái phải phát xuất từ con cái. Con cái phải tự ước muốn điều đó và tự thực hiện điều đó, không thể áp đặt hoặc biện minh và cũng không thể đổ trách nhiệm trên ai khác. Trong việc đối thoại với con cái, phương pháp hiệu nghiệm hơn cả được gọi bóng là lên men, tức là như chút men từ từ làm dậy lên cả nắm bột. Cũng một cách tương tự, trong tiến trình đối thoại với con cái, các phụ huynh nên đặt ra trước mắt con cái những đề nghị khả dĩ khác biệt và tích cực, chứ không phải là những điều áp đặt. Khác nào người câu cá ném vào nước nhiều lưỡi câu với con mồi, và ngồi chờ xem lưỡi câu nào sẽ được cá mắc mồi. Có những đề nghị xem ra vô ích, nhưng cũng có đề nghị sẽ được con cái chú tâm tới, sẽ được thâu nhập vào trong tâm trí của chúng và sẽ được chín mùi với thời gian. Tuy nhiên, đề nghị tốt đẹp sẽ nảy sinh dưới hình thức âm hưởng, tức là qua những gì cha mẹ xác tín và sống. Đó là những lời đề nghị có giá trị hơn là những lời khuyên dạy, van lơn, đe dọa hoặc áp đặt. Sự hiểu biết vấn đề có sức mạnh đánh động tâm trí và nhờ đó sẽ dẫn đến sự thay đổi nhân cách. Sự hiểu biết giống như thắp lên một tia sáng trong tâm trí, chiếu sáng những gì con cái cảm nhận, mặc dù chưa biết diễn tả thành lời nói, và sẽ bộc phát khi con cái có thể vui sướng thốt lên với lòng biết ơn rằng, đúng như vậy. Lúc đó, nếu các phụ huynh có thể nói thêm là họ cũng đã từng trải qua điều đó, đó là lúc đạt được sự hòa hợp, thấu cảm giữa cha mẹ và con cái. Cả hai bên sẽ không còn là đối thủ nữa, nhưng là những người đồng hành trong cuộc hành trình đầy khó khăn của cuộc sống. Sự hài hòa sâu xa giữa phụ huynh và con cái đòi hỏi một yếu tố hiếm hoi nhưng rất cần thiết, được gọi là sự thấu cảm. Thấu cảm phải là khả năng chuyên nghiệp của những người có trách nhiệm làm cha mẹ, tức là cùng cảm nghiệm được những gì đang xảy ra trong tâm hồn con cái, cũng như sự rung động của những người ưa thích cùng một bản nhạc. Nó có thể ví như việc ông Cireneu vác đỡ thập giá cho Đức Giêsu. Cha mẹ tự đặt trên vai mình gánh nặng của con cái, khước từ một phần nào sự thỏa mãn riêng để nhận lấy sự bất hạnh, khổ đau của con cái. Qua sự thấu cảm, các phụ huynh cống hiến cho con cái nghị lực bổ túc để khắc phục ý chí ươn hèn và nỗi lo sợ, nhất là những khi gặp khó khăn thử thách. Vì lý do đó, mỗi cuộc đối thoại giữa phụ huynh và con cái cần được kết thúc với những lời khích lệ và động viên để con cái thêm can đảm tiến bước. Yếu tố thứ hai có ảnh hưởng tích cực và sâu xa trong việc đào luyện nhân cách của con cái, đó là biết trọng dụng những khó khăn đau khổ, cũng như những đau đớn của bệnh tật thể xác là dấu hiệu tự nhiên về sự bất ổn của cơ thể. Đau khổ tinh thần là dấu hiệu cảnh báo một thái độ hoặc một cách xử sự sai lạc nào đó của con người, cho dù người khác muốn nói gì hoặc làm gì. Người ta thường chỉ thay đổi thái độ sống và nhân cách khi chạm trán với một đau khổ, trong khi những lời thuyết phục hoặc đòi hỏi của người khác chỉ kích động những thay đổi nông cạn bên ngoài trên nhân cách của chúng ta thôi. Có thể nói được rằng, đau khổ là sức mạnh có giá trị sáng tạo, ẩn giấu trong bản tính tự nhiên. Từ đó, chúng ta có thể rút ra một nguyên tắc thông dụng, đó là các phụ huynh và những người có trách nhiệm giáo dục không cần phải tìm mọi cách để làm nhẹ bớt sự đau khổ của con em, như khi người ta dùng thuốc giảm đau cho thân thể. Nhưng hơn thế, cần giúp con cái định hướng cho các đau khổ một cách tích cực, nên tận dụng đau khổ như khi người ta tận dụng sức mạnh của nước, để rồi một khi đã được quy tụ lại, nước có thể tạo nên sức mạnh, biến đổi thành dòng điện. Như thế, đau khổ cũng sẽ được biến đổi thành nghị lực tinh thần, đổi mới cuộc sống con người. Nhờ đó, sau cuộc đối thoại tích cực với cha mẹ, con cái sẽ cảm thấy hài lòng, phấn khởi hơn trước. Một cái vỗ vai mạnh, tuy cảm thấy đau, nhưng có thể giúp đẩy mạnh nỗ lực cố gắng khắc phục một khó khăn mà con em đang phải đương đầu với. Sau cuộc đối thoại trao đổi với phụ huynh, con cái có thể cảm thấy thêm lòng can đảm, mặc dù cũng ý thức được về giá phải trả để thay đổi thái độ và hành động sai lầm của mình. Có khi sau cuộc đối thoại với cha mẹ, con cái cảm thấy tức giận vì cha mẹ đã đưa ra ánh sáng con người thật mà con em không muốn nhìn thấy, đã làm rướm máu vết thương lòng. Nhưng sau đó, sẽ cảm nghiệm được sự an bình sâu xa hơn, và với lòng biết ơn, vì đã nhận được sự trợ giúp cần thiết và hữu ích. Các bạn thân mến, sau cùng, cũng không nên quên rằng, có rất nhiều khía cạnh trong sự đổi mới của mỗi người, mặc dù không ai có thể nhận ra hết được, nhưng mỗi người chỉ có thể đóng góp một phần rất nhỏ vào trong mầu nhiệm sáng tạo của sự sống. Chẳng hạn như sự thất vọng được nhường chỗ cho niềm hy vọng, tin tưởng, tính ích kỷ được thay thế bằng sự dấn thân quảng đại, sự nhút nhát lo sợ được biến đổi thành can đảm, nỗi đau đớn và thất vọng được biến đổi thành niềm vui lạc quan, sự cô đơn buồn thảm được phá tan bằng tình yêu thương. Trong tiến trình đổi mới này, các phụ huynh và con cái, mỗi người có vai trò riêng của mình phải đảm nhận. Như thầy thuốc, các phụ huynh có thể băng bó vết thương, nhưng Thiên Chúa mới chính là đấng chữa lành, bởi vì Ngài là nguồn mạch sự sống. Nếu con người muốn chấp nhận để được chữa lành và đổi mới. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cuộc nghiên cứu do một số chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ thực hiện tuyên bố rằng con người hạnh phúc hay bất mãn là do di truyền. Tác giả Daniel Goleman viết trên báo New York Times như sau. Những cuộc nghiên cứu về hạnh phúc của con người tại nhiều nước đã tìm thấy rằng tiền bạc ít ảnh hưởng đến những nhận thức của con người về hạnh phúc, trừ phi đối với người nghèo. Giáo dục, hôn nhân và gia đình hay bất cứ yếu tố nào mà các nhà nghiên cứu cố gắng liên kết với sự hài lòng. Không một yếu tố nào ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người cả. Một cuộc nghiên cứu khác do một cặp vợ chồng chuyên gia tâm lý thực hiện lại khẳng định rằng một nửa khả năng sống hạnh phúc là do di truyền, một nửa khác là do môi trường. Trong cuộc nghiên cứu, cặp vợ chồng chuyên gia tâm lý này quan sát cuộc sống của những cặp song sinh. Một số lớn lên với nhau trong cùng một gia đình, một số sống xa nhau. Kết quả cho thấy tất cả đều có những cảm nhận giống nhau về hạnh phúc hay bất mãn. Các chuyên gia về thần kinh học cũng tin rằng khoái cảm hay hạnh phúc của con người tùy thuộc vào những kích thích xuất phát từ trong não bộ. Những cuộc nghiên cứu trên đây có thể có giá trị của chúng, bởi vì trong con người, thể lý và tinh thần tác động hỗ tương với nhau. Tuy nhiên, còn có một yếu tố khác mà những cuộc nghiên cứu khoa học không biết tới. Yếu tố ấy chính là niềm tin vào Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người có cuộc sống hạnh phúc nói với chúng ta rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi họ bắt đầu sống cho một lý tưởng cao cả, và nhất là sống cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy lấy trường hợp của ký giả Malcolm Muggeridge, người đã làm cho thế giới biết đến công cuộc bác ái âm thầm của mẹ Teresa Calcutta. Ông đã từng tự mô tả như một con người văn hay chữ tốt, nhưng chỉ biết châm biếm và phê bình người khác mà thôi. Trong thời đệ nhị thế chiến, ông là một nhân viên tình báo của Anh Quốc công tác tại Mozambique, Phi Châu. Có lúc ông đã xuống tinh thần và tuyệt vọng đến nỗi muốn tự vẫn. Ông lên kế hoạch là sẽ bơi ra giữa khơi và chết ở đó. Thế nhưng bơi được nửa đường, ông bỗng thấy có một luồng ánh sáng ở phía trước. Ông chợt nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở bên cạnh ông, và Ngài không muốn thấy ông kết liễu cuộc đời như thế. Thế rồi, ký giả này đã gặp mẹ Teresa Calcutta. Ông không hề nói đến sự hoán cải, nhưng cuộc sống của ông thay đổi từ đó. Ông trở thành một tín hữu nhiệt thành. Ông hối tiếc vì đã không gặp gỡ Chúa sớm hơn. Thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa chay là mùa của hoán cải. Đây là lúc để các tín hữu Kitô chúng ta nhìn lại hướng đi trong cuộc đời của chúng ta. Đâu là những giá trị đích thực mà chúng ta phải tìm kiếm? Đâu là nơi để chúng ta có được niềm hạnh phúc đích thực? Mỗi người chúng ta đều sinh ra với một định mệnh. Chẳng ai trong chúng ta chọn lựa được sinh ra hay chọn lựa được làm con người mình muốn. Chúng ta đến trong thế giới với rất nhiều thứ có sẵn trong con người chúng ta, phái tính, di truyền và vô số những yếu tố tạo thành cá tính của mọi người chúng ta. Sự hoán cải sẽ chẳng bao giờ biến chúng ta thành một con người khác, nhưng có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. Ký giả Malcolm Muggeridge chỉ là một trong triệu triệu con người có thể thốt lên: khi tôi tìm gặp Chúa, Ngài đã thay đổi cuộc đời của tôi, và cho dẫu có được cả thế giới này đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay trở lại con đường cũ. Chiếm được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lời của Chúa Giêsu đã đánh động biết bao nhiêu người và thay đổi biết bao nhiêu cuộc đời. Trúng số, giấc mơ trở thành sự thật, đạt được mục đích. Những điều đó có thể mang lại thỏa mãn cho con người. Nhưng niềm hạnh phúc vì được Chúa làm gia nghiệp thì chẳng có gì sánh bằng. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của chúng con. Xin ban cho chúng con luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực vì sống cho Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.